Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Chịu thiệt nhường người, Đại Pháp ban phúc, bài viết của Quang Tinh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 7 năm 2023. Tôi đã 70 tuổi mà ai gặp cũng đều nói, trông chị như mới ngoài 50, càng ngày càng trẻ ra. Tôi biết đây là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 đến nay đã 24 năm. Là sư phụ từ bi đã cứu tôi, cảm ơn sư tôn, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp. Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 24, với lòng biết ơn vô hạn đối với sư tôn, tôi xin viết ra những ân trạch mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi và cả gia đình tôi. 1. Số mệnh khốn khổ của tôi. Tôi sinh ra ở nông thôn vào những năm 1950, lúc đó điều kiện sống không tốt. Năm 13 tuổi, mẹ tôi qua đời vì bệnh tật. Một lần tôi cãi nhau với một bạn, rồi mẹ bạn ấy nói, con đừng hư như nó, một đứa không có mẹ. Tôi vô cùng đau khổ, nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi càng nhớ mẹ hơn và có cảm giác chán ghét cuộc đời này. Một hôm, bố tôi làm việc xong về nhà ăn cơm. Tôi nhìn thấy bố mệt và mồ hôi đổ đầy trên đầu. Tôi mềm lòng và nghĩ, bố thật đáng thương. Nếu mình mà chết thì bố sẽ ra sao? Ai sẽ nấu cơm cho bố ăn? Từ đó, tôi làm việc nhà nhiều hơn để bố được nghỉ ngơi. Khi trưởng thành, vì để có cuộc sống tốt hơn, tôi nỗ lực làm việc, ra sức kiếm tiền. Thấy làm vận tải kiếm được nhiều tiền, tôi thi bằng lái xe, mua một chiếc xe tải lớn và bắt đầu kinh doanh vận tải trong hơn 10 năm. Tôi thức khuya dậy sớm, bôn ba cả ngày lẫn đêm, tích tụ mệt mỏi, khiến thân thể như một mớ hỗn độn, bệnh tật đầy thân. Đau nửa đầu, đau dạ dày, viêm thận, bệnh tim mạch vành. Mất ngủ, ho. Chân tôi cũng có vấn đề và khi xuống cầu thang, tôi rất dễ té ngã. Tôi thường ho rất nhiều và không thể ngủ ngon giấc. Đi ngủ vừa nằm xuống thì ho phải ngồi dậy. Một đêm phải ngồi dậy liên tục. Nhiều đêm tôi còn không thể nằm ngủ và phải dùng chân bông lót lưng để ngủ ngồi. Tôi bị bệnh tật dày vò khổ sở không chịu nổi. Cả ngày uống rất nhiều thuốc. Mà bệnh tình cứ ngày càng nặng hơn. Năm đó tôi 45 tuổi, không biết bản thân đã lặng lẽ rơi biết bao nước mắt khi nhìn hai con nhỏ cắp sách đến trường. Chồng tôi thấy bệnh tôi ngày càng nặng, quyết định bán xe tải và bán nhà để tôi trị bệnh. Tôi nói với chồng trong nước mắt, có thể bán xe tải, nếu bán nhà thì anh và các con ở đâu? Hơn nữa bệnh của em không nhất định có thể trị được. Chẳng phải là mất cả người lẫn tiền sao? Nếu có một ngày em qua đời, anh giữ số tiền bán xe để lo cho hai con đi học. Đợi đến khi hai con đều học hành xong và lập gia đình, anh hãy tìm bạn đời mới, để cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Vậy em cũng sẽ yên lòng. 2. Tôi đã tìm thấy sư phụ. Tôi nghĩ nếu mình còn sống một ngày thì phải cố gắng một ngày. Dù tôi không thể lái xe tải, nhưng tôi sẽ làm việc khác. Tôi lại mở một cửa hàng bán lẻ. Tuy nhiên, sức khỏe tôi không tốt, ngay cả việc đứng quầy bán hàng cũng không duy trì được. Một ngày, năm 1999, tôi điện thoại cho cháu gái, nhờ cháu đến giúp tôi bán hàng. Cháu gái lập tức đến ngay. Cháu gái tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cháu đến mang theo sách Đại Pháp, cháu còn mang cả thu âm giảng pháp của sư phụ và mở ở cửa hàng. Tôi cứ nghe, sư phụ giảng pháp rất hay. Tôi đã bôn ba khắp nơi, vào Nam ra Bắc. Sao chưa bao giờ nghe nhỉ? Khi đó cảm thấy bản thân đã khởi chút tinh thần. Tôi hỏi cháu gái, trong máy giảng gì vậy? Cháu nói, là sư phụ giảng pháp. Tôi hỏi, cháu từng bị liệt, là luyện công này mà khỏi phải không? Cháu nói, dạ đúng rồi dì. Tôi lại hỏi, dì nghe thì có thể khỏi bệnh không? Cháu nói, ai nghe đều được, ai nghe cũng tốt. Dì phải thực sự lắng nghe, bệnh của dì sẽ khỏi. Tôi nói, sư phụ Pháp Luân Công giảng rất hay, dì cũng nghe. Cháu nói, dì ơi, ngày mai dì không cần làm bất cứ việc gì đâu. Cháu sẽ mở lại từ đầu cho dì nghe, được không? Tôi nói, được. Lúc đó, tôi ho cả ngày lẫn đêm, cả đêm không ngủ được. Khi tôi nghe thu âm giảng pháp của sư phụ đến ngày thứ tư, buổi tối đã có thể ngủ yên, không ho chút nào. Tôi đã không có một giấc ngủ trọn vẹn từ rất lâu rồi. Sau khi nghe xong thu âm 9 bài giảng pháp của sư phụ, tôi trở nên có tinh thần hơn. Sau một tháng, bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn. Sư phụ giảng về đủ mọi trạng thái, và những điều này cơ bản đều xuất hiện trên thân thể tôi. Tất cả các câu hỏi của tôi về ý nghĩa nhân sinh mà trước kia chưa tìm được lời giải, giờ đều được sư phụ giải đáp. Tôi lập tức thỉnh pháp tượng của sư phụ và tất cả sách đại pháp. Tôi bỏ đi những thứ thờ cúng trước đây. Vào đêm trước khi bỏ chúng đi, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy một con vật lạ trông giống con mèo nhưng lại không phải mèo. Nó có đuôi dài, chạy từ trong phòng ra quanh nhà, cuối cùng chui vào hố bếp và biến mất. Tôi biết đó là phụ thể và sư phụ đã thanh lý cho tôi. Tôi thỉnh được toàn bộ các sách đại pháp về nhà và đọc mỗi ngày. Tôi chiều theo pháp lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để hành xử. Đại Pháp đã gột rửa tâm linh của tôi và những điều kỳ diệu của Đại Pháp không ngừng triển hiện trên thân tôi. Vừa bắt đầu luyện công, tôi đã thấy Pháp Luân xoay chuyển trên cơ thể. Tôi biết sư phụ đang tịnh hóa cho tôi. Từ đó, từ một người bệnh tật đầy thân, tôi đã trở thành một người khỏe mạnh và tôi vô cùng hạnh phúc. 3. Mọi người đều nói tôi đã thay đổi. Nhà chồng tôi có 4 anh em trai, chồng tôi là út. Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh ở vậy nuôi con. Lớn lên chồng tôi đi bộ đội. Trong thời gian anh ở quân đội, gia đình phân chia tài sản cho 4 anh em và anh được chia một gian phòng trong ngôi nhà. Khi chúng tôi đính hôn, gia đình chồng nói rằng kết hôn rồi chúng tôi sẽ sống ở căn phòng đó. Người anh thứ 3 chăm sóc mẹ chồng và phần tài sản của mẹ chồng được chia cho anh ấy. Khi chồng tôi giải ngũ về nhà và chúng tôi kết hôn, thì anh ba đã cho thuê căn phòng của chồng tôi để lấy tiền mà không hề cho anh hay. Anh chị ba không cho chúng tôi ở trong nhà nên chúng tôi đành phải đi thuê nhà ở. Tiền thuê căn phòng lẽ ra chúng tôi phải được nhận nhưng anh ba cũng không đưa. Mẹ chồng tôi đã già nên cũng không nói được anh ba. Năm sau chúng tôi muốn dọn về căn phòng của mình nhưng anh ba nhất định không chịu giao chìa khóa. Mặc dù chúng tôi không hề đòi lại tiền cho thuê nhà, phần đất đai được chia cho chồng tôi cũng bị anh ba chiếm, không cho chúng tôi sử dụng. Lúc đó, nhà nào cũng tự trồng rau ăn, không trồng thì không có ăn vì không có ai bán rau cả. Bà con họ hàng trong làng không đành lòng trước tình cảnh của chúng tôi nên đã đem rau đến cho. Tôi tức giận phàn nàn với chồng. Anh xuất ngũ đã 2 năm rồi, đất của mình anh ba không cho trồng rau, nhà cũng không cho ở. Vợ chồng mình giống như kẻ ăn xin vậy, rau cũng phải đi xin. Anh ý ức hiếp mình như vậy, thật không có đạo lý. Mình phải đến gặp anh ý chứ. Nếu vẫn không giao, thì phải tìm người nói chuyện cho ra nhẽ chứ. Chồng tôi bất lực tìm đến ông chú. Chú của anh là người chủ trì lúc phân chia nhà thời điểm đó. Sau khi nghe xong, chú rất tức giận. Dẫn chồng tôi đến nhà anh ba đòi tài sản. Nhưng anh chị ba không đưa. Chị ba còn mắng chửi chồng tôi. Chồng tôi không muốn mất hòa khí giữa anh em nên thuyết phục tôi. Thôi em à, chúng ta không cần. Tôi đành nén giận. Thời gian lâu, tôi sinh ra thù hận với vợ chồng anh ba. Bề ngoài tôi không nói gì, nhưng trong tâm rất hận họ. Vì thể diện và thanh danh, tôi đành chịu đựng. Một lần, vợ chồng tôi đến nhà anh ba thăm mẹ chồng. Chồng tôi nói với anh ba, năm nay em sẽ trồng ít rau ở nửa mảnh vườn nhỏ này. Nếu không, nhà em cứ mãi phải xin rau ăn. Anh ba lập tức quay lại nói, chú là thằng sợ vợ, vợ bảo gì cũng làm à. Thím ấy mà mở miệng ra thì chú phải đánh cho một trận mới phải chứ. Tôi tức khí nói, ồ dựa vào đâu mà đánh tôi? Anh ba nói, còn dám cãi à? Rồi chỉ tay vào mặt chồng tôi nói, chú có còn là thằng đàn ông nữa không? Đánh cho nó chừa đi. Rồi anh ấy còn nói những lời khó nghe. Tôi càng phát hỏa. Tôi nói, chồng tôi không đánh tôi thì anh đánh tôi ư? Rồi tôi thuận tay cầm một cây gậy và nói, anh chị quá đáng quá rồi. Hôm nay tôi phải làm cho ra nhẽ. Một lần, chị ba nói nhà chị ấy bị mất rau, nói tôi lấy, nhờ ông chú đến nhà tôi tìm và kiểm tra. Tôi giận sôi lên nói, hai người thay phiên nhau ức hiếp và làm nhục chúng tôi. Lúc này chị ba cũng đến, không nói năng gì. Tôi nắm tóc chị ấy đánh, mặt chị ấy bầm tím. Ông chú và người chủ nhà của tôi phải kéo hai chúng tôi ra. Mối hận thù lại càng thêm sâu. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ muốn chúng ta chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn làm người tốt. Và tốt hơn nữa, gặp chuyện thì hướng nội tìm, tu bản thân, thiện đãi người khác, khoan dung người khác, dùng tâm từ bi đối đãi mọi người. Tôi vâng lời sư phụ, luôn luôn dùng đại pháp để tu bản thân. Từ khi tôi tu luyện, tôi không ghi nhớ thù hận trước đây. Khi nhà anh ba có chuyện, tôi chủ động giúp đỡ. Con gái của họ ôn thi đại học và muốn nhờ con gái tôi giúp đỡ. Tôi đã chủ động mời cháu đến nhà và đối xử tốt với cháu. Khi cháu về, tôi còn cho cháu tiền. Gia đình anh ba muốn xây nhà mới. Sợ tôi không cho anh ấy gian nhà đã chiếm dụng của chúng tôi nên tìm người nói hộ. Muốn đưa tôi ít tiền để tôi bán nền nhà cho anh ấy. Tôi mỉm cười nói, đã nhiều năm rồi, chúng tôi căn bản không cần nữa, bảo họ cứ yên tâm xây nhà đi. Anh ba chần chừ không dám động thổ, sợ sau này tôi gây rắc rối. Tôi bèn đến nhà nói với họ rằng, chúng ta là người một nhà, anh muốn xây thì cứ xây, chúng tôi cho anh chị, không đòi tiền. Họ rất bất ngờ. Tôi nói, vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, sư phụ yêu cầu chúng tôi khi gặp chuyện phải biết nghĩ cho người khác, tu thành người tốt vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Tôi dùng từ bi thiện niệm tu xuất trong đại pháp để đối đãi với mọi người và mọi việc xung quanh. Hàng xóm và dân làng đều rất thích tôi. Họ nói rằng cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện và làm việc với tôi. Tôi nói, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, là sư phụ đại pháp dạy tôi đối với ai cũng tốt. Thời gian lâu, cho dù là hàng xóm hay dân làng, những người biết tôi đều nói, tôi đã thay đổi. Đó chính là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 4. Đại Pháp ban phúc cho gia đình tôi. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và Trung Cộng cấu kết với nhau bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vì để chứng thực Đại Pháp là tốt, tôi đã đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện và đi Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công. Rồi tôi bị bắt cóc, bị tạm giam phi pháp. Sau khi trở về nhà, tôi bị nhân viên chính quyền liên tục sách nhiễu. Bạn bè, người thân khuyên tôi đừng luyện nữa, nói, chưa tính bản thân chị gặp nguy hiểm mà còn liên lụy tiền đồ con cái. Họ nói rất nhiều và nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị. Cũng có người nói với tôi rằng, họ hỏi chị luyện hay không luyện, chỉ cần nói không luyện là xong. Tôi nói, công pháp này tốt như vậy, sao có thể không luyện? Tôi là người sắp chết, nhờ luyện Pháp Luân Công mà khỏe mạnh trở lại. Nếu tôi không luyện Pháp Luân Công, mạng của tôi đã mất từ lâu. Tôi có sư phụ bảo hộ, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Con cái cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Các con tôi chỉ có thể thụ ích trong Đại Pháp, vì chúng đều ủng hộ tôi tu luyện. Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ chúng. Lúc đó con gái tôi đang học cao học, rồi học lên tiến sĩ. Khi ấy, trường yêu cầu phải vào đảng, nếu không sẽ không được cấp bằng tiến sĩ. Con gái lưỡng lự, rồi hỏi tôi nên thế nào. Tôi nói, dẫu thế nào cũng không thể vào đảng. Từ lâu, con gái đã thoái xuất đoàn và đội của Trung Cộng, cũng không đồng ý vào đảng. Cuối cùng, con gái tôi không hề bị ảnh hưởng gì, đã học xong chương trình tiến sĩ và tìm được một công việc lý tưởng. Con trai tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn liên tục thăng tiến, đồng nghiệp vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Một lần, tôi nói với con trai của mẹ thật giỏi, lại được thăng chức rồi. Cháu nói, chẳng phải phù hợp với pháp của sư phụ sao? Sư phụ giảng, một người luyện công, cả gia đình được lợi ích. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Australia 1999. Tôi nói, đúng vậy, đây là sư phụ giảng, vì vậy con cũng được lợi ích. Chúng ta cảm tạ sư phụ nhé. Khi cháu nội vừa sinh, tôi vừa ẵm cháu vừa niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cháu nhìn tôi với đôi mắt mở to và không khóc. Khi cháu biết nói, tôi dạy cháu niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cháu liền học theo. Đôi khi, cháu còn học cách phát chính niệm của tôi. Hai chân nhỏ song bàn, tay nhỏ lập trưởng phát chính niệm. Nhìn thấy tôi dâng hương và hợp thập, cháu cũng hợp thập trước sư phụ. Một lần, cháu bé sốt cao 40 độ, mà lúc đó tôi không có nhà. Con trai điện thoại cho tôi, nói rằng bệnh viện huyện không thể điều trị. Con trai sợ chậm trễ nên muốn đến bệnh viện tỉnh để khám cho cháu. Giọng con trai run run. Tôi an ủi con trai. Đừng sợ, sẽ không sao. Con trai nói, trẻ nhỏ của gia đình khác bị ban đỏ, nhập viện phải tốn 50.000 đến 60.000 nhân dân tệ mới chữa khỏi. Mẹ ơi, chúng con không có tiền nhiều như vậy. Mẹ mau mau giúp con chuẩn bị tiền nhé. Tôi vừa đồng ý, vừa thỉnh cầu sư phụ cứu cháu nhỏ. Kết quả là đến bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ nói, cháu không sao, không cần nhập viện. Về nhà tiêm tĩnh mạch là khỏi. Quả nhiên, cháu trai về nhà tiêm tĩnh mạch liền khỏe lại. 5. Lần này đã gặp được Pháp Luân Công thật rồi. Ngày 26 tháng Chạp âm lịch năm 2007, tôi đến nhà con trai trông cháu. Vừa đi ra đường, tôi vô tình đá phải một chiếc ví to bên đường. Chiếc ví bung ra, thoạt nhìn là chứng minh thư. Tôi cầm lên xem thì thấy có rất nhiều tiền trong đó. Lúc đó xung quanh không có một ai. Tôi muốn đứng đó đợi chủ nhân chiếc ví, nhưng lại phải đi gấp vì nếu tôi đến muộn, con trai và con dâu cũng phải đi làm muộn. Tôi đành mang theo chiếc ví đến nhà con trai, vừa đi vừa nghĩ. Ai đánh mất nhỉ? Sắp Tết rồi, mất nhiều tiền như vậy, chẳng phải sẽ rất lo lắng sao? Liệu có thể ăn Tết vui vẻ không? Mình phải trả lại cho người ta càng sớm càng tốt. Sau khi vào nhà con trai, tôi mở ví ra thì thấy có 5 chứng minh nhân dân tệ, đô la Mỹ, tiền Nhật, tiền Hàn Quốc, đô la Canada, ngoài ra còn có biên lai cho vay 30.000 nhân dân tệ và các hóa đơn khác nhau, tổng cộng khoảng 40.000 nhân dân tệ. Tôi hỏi con trai xem có thông tin liên lạc nào không, nhưng con trai tìm trong ví mà không thấy. Tôi lo lắng hỏi, giờ phải làm sao? Con trai nói, mẹ đừng lo lắng, con có cách. Ở đây có chứng minh thư. Con đến đồn cảnh sát tra một chút sẽ tìm thấy. Người nhà cũng nói, sắp Tết rồi, mau mau trả lại cho người ta. Xảy ra chuyện này, cả nhà họ sẽ không thể ăn Tết vui vẻ. Nghe người nhà nói những lời này, trong tâm tôi đặc biệt vui. Tôi tu đại pháp, người thân cũng có thể chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn làm người tốt, gặp chuyện cũng biết nghĩ cho người khác. Hôm sau, chồng tôi đi công chuyện về nói, tôi giúp mình tìm được rồi, quảng cáo mất đồ dán trên tường, có số điện thoại, tôi đã ghi lại cho mình. Tôi lấy số điện thoại, rồi lại đến chỗ quảng cáo để kiểm tra lại một lần nữa. Trên đó viết rằng, tôi bị mất một chiếc ví ở đây, nếu ai có hảo tâm nhặt được, xin vui lòng gửi lại chứng minh nhân dân, xin cảm ơn và hậu tạ. Sau khi xác minh, tôi đến điện thoại công cộng để gọi cho chủ sở hữu, và người trả lời điện thoại là một phụ nữ với giọng nói khàn khàn. Tôi nói, tôi nhặt được ví của chị. Cô ấy nói, làm thế nào tôi có thể cảm ơn chị? Tôi đã không ăn gì trong 2 ngày, cũng không thể ăn cơm, không thể ngủ vì đau răng. Chị vui lòng trả lại chứng minh thư là được, không cần trả lại tiền. Khoản đó là hậu tạ. Tôi nói, tôi cần kiểm tra những thứ bên trong ví của chị. Cô ấy nói đúng tất cả, và rằng cô ấy làm việc cho một công ty bảo hiểm nhân thọ. Tôi an ủi cô ấy, đừng nóng, là đồ của chị, tôi sẽ trả lại đầy đủ cho chị. Cô ấy lại nói, chị chỉ cần trả lại chứng minh thư là được, tiền đó là hậu tạ. Tôi nói, nếu tôi muốn tiền, tôi đã không gọi điện thoại cho chị. Tôi hẹn cô ấy thời gian gặp mặt để trả lại ví tiền. Tôi và một đồng tu đã mang ví đến gặp cô ấy. Cô ấy đi cùng với 3 đồng nghiệp. Sau khi gặp mặt, tôi nói với các cô ấy rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó tôi và đồng tu giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, nói với họ rằng người luyện Pháp Luân Công đều chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn làm người tốt. Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, gặp chuyện gì đầu tiên nghĩ cho người khác. Người tu luyện Pháp Luân Công chân chính có thể nhặt được tiền và trả lại cho chủ nhân ban đầu. Đây là sư phụ Đại Pháp đã dạy chúng tôi làm như vậy. Tôi trả lại ví cho cô ấy. Cô ấy xúc động nắm tay tôi, rơi nước mắt và lấy hết tiền trong ví ra hậu tạ cho tôi. Tôi nói, nếu tôi muốn tiền của chị, tôi đã không điện thoại cho chị và chúng ta cũng không thể gặp nhau hôm nay. Các cô ấy đều nói, lần này tôi thực sự không tin những gì nói trên TV. Nếu không đích thân trải nghiệm, không tận mắt thấy, thì vẫn bị lừa bởi những lời dối trá trên TV. Lần này đã gặp được Pháp Luân Công thật rồi. Các cô ấy đều tự nguyện thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng và nói, chúng tôi làm thế nào mới có thể cảm ơn chị? Tôi nói, nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn sư phụ Đại Pháp nhé. Các cô ấy nói, xin cảm tạ sư phụ Đại Pháp. Họ đều ra về với những giọt nước mắt biết ơn. Tôi nhìn theo bóng dáng của họ, thực sự mừng cho họ đã được đắc cứu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.